nguyện xin Chúa nghe tiếng con cao trong khổ đau, con tìm nương náu bên Chúa nhiệm màu tình yêu thắm sâu. Dòng lệ rơi xót xa phần người vì yêu đuối mê đắm dài khờ, con thờ ơ hừng hờ kêu khấn lòng thương xót Chúa suối nguồn yêu thương.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là ngày 30 tháng 11 2020, một mùa gọi là mùa COVID-19 toàn cầu 2020. Và trong tháng 11 này, chúng ta đã đọc đến những câu chuyện liên quan đến các thánh, liên quan đến các tội nhân trên trần gian. Và hôm nay, để kết thúc cái tháng, chúng ta tưởng nhớ để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đi trước chúng ta đang ở dưới luyện tội. Chúng ta cũng nên đọc một câu chuyện liên quan đến luyện tội với nhan đề là cứu ma trừ quỷ. Chắc nhiều anh chị em thắc mắc là ma là cái gì mà là cứu, sao lại cứu ma lại trừ quỷ. Vâng, xin các anh các chị hãy để ý nghe bài viết của em từ năm 2005, sau khi em đọc được một bài viết của một vị linh mục ở Việt Nam. Trong đó cuối bài, ngài đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến đức tin của chúng ta. Nhưng trước khi bắt đầu nghe bài viết cứu ma trừ quỷ của em, thì em xin dẫn nhập bằng văn thư của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt liên quan đến nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Trước hết là bức thư đề ngày 12 tháng 11 2020. Thư ngỏ kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, thời gian qua trong giáo phận Đà Lạt chúng ta xảy ra một số những xáo trộn nghiêm trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu do những video clip của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc mệnh danh là tiếng nói sự thật, với nhiều sai lạc trầm trọng về mặc khải và giáo lý đức tin như đã được cẩn thận nêu lên trong các thông cáo và thư mục vụ của Tòa Giám mục. Và qua ngày 6 tháng 6 2020, 14 tháng 9 2020 và 7 tháng 10 2020. Thứ hai, sự việc trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nữa cho đức tin của những tín hữu khi cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền đã tự ý rời khỏi đan viện Châu Sơn ngày 30 tháng 10 2020 để đến ở nhà mà nhóm gọi là nhà Chúa Cha do anh chị Quảng Thương xây dựng. Và cha Đa Minh công khai tuyên bố quyết định dứt khoát vâng theo ý Chúa Cha qua chị Thương, chứ không tuân phục giám mục bản quyền. Thứ ba, cha Đa Minh cho biết chị Thương truyền ý Chúa Cha là từ nay cha Đa Minh đặt tay chữa lành và trừ quỷ mà không phải xin phép giám mục nữa, và coi đó là ơn đặc biệt Chúa ban riêng cho cha Đa Minh, không nằm trong chức thánh linh mục. Thứ bốn, đứng trước những sai lạc và thái độ nghiêm trọng như vậy của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, qua thư ngỏ này, tôi tha thiết kêu mời mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Đà Lạt, từ quý cha, quý cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đến quý giáo xứ, các đoàn thể đạo đức, các gia đình trong toàn giáo phận, một lòng một ý cùng với tôi làm tuần cửu nhật kể từ Chủ nhật 15 tháng 11 2020 để cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin tông truyền, như ước nguyện tha thiết của chính Chúa Giêsu trong lời nguyện hiến tế, xin cho chúng được hoàn toàn nên một. Xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý ông bà, anh chị em. Xin cũng cầu nguyện cho tôi, Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt. Trong một cái văn thơ trước đó, vào ngày 7 tháng 10, 2020, Đức Giám mục đã ra thông cáo về việc áp dụng vạ cấm chế đối với chị Teresa Nguyễn Thị Thương. Và cái vạ này là vạ theo nội dung, đó là cái vạ tuyệt thông, có nghĩa là đương sự bị cấm không được tham dự vào thánh lễ và các nghi thức phục vụ bằng bất cứ cách nào với tư cách là thừa tác viên, thí dụ đọc sách, ca xướng viên trong thánh lễ. Nếu vi phạm thì sẽ bị loại ra. không được cử hành các bí tích hay các á bí tích khác và không được lãnh nhận các bí tích như xưng tội rước lễ. Và cấm chế này chỉ được tha khi đương sự đã từ bỏ sự ngoan cố theo quy định của giáo luật điều 1347 tiết 2, bao gồm việc gặp bản quyền, bày tỏ sự thật, lòng thống hối về tội đã phạm, đã sửa chữa các thiệt hại và gương xấu cách xứng hợp, ít là đã nghiêm chỉnh hứa sẽ làm điều ấy. Và lý do và bối cảnh tại sao đưa đến cái việc phạt vạ trị giáo dân này như thế và phải làm một tuần cửu nhật để cầu nguyện như vậy liên quan đến vị linh mục theo cái nhóm trừ quỷ bảo lộc này, theo một giáo dân thay vì giáo quyền. Và đây là 14 điểm có thể tóm tắt những sai lầm của nhóm trừ quỷ như sau. Thứ nhất, sai lầm chính yếu đó là trị thương tự xưng là lời Chúa Cha, mặc dù đã bị thẩm quyền của giáo hội bác bỏ vì nhiều lý do. Thứ hai, về nội dung của những lời Chúa Cha, có những điều không đúng giáo lý, đức tin hoặc không đúng sự thật vì không xảy ra, hoặc hồ đồ, hoặc mang tính tự xưng, dẫn đến hậu quả không tuân phục giáo quyền gây hoang mang cho đức tin tín hữu. Thứ ba, hồ đồ trong giáo lý đức tin không phân biệt được chính và phụ. Thứ bốn, lún sâu trong sai lầm về giáo lý đức tin, đặc biệt về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ năm, hồ đồ liên quan đến thai thánh. Chính cha Đa Minh Truyền khi bị chất vấn phải giải thích thế nào với giáo lý hôn nhân về việc con cái phải là kết quả của tình yêu vợ chồng, chứ sao không chồng lại đặt tay có thai. Cha Đa Minh nhiều lần lặp đi lặp lại: tôi không biết, tôi không giải thích được, tôi không bàn đến việc nó đi ngược với giáo lý hôn nhân về con cái. Tôi chỉ biết và khẳng định là việc đó tôi làm thì bây giờ nó có, nếu cần tôi gọi họ làm chứng cho thấy cái thai nó nhảy. Thứ sáu, hồ đồ trong việc trừ quỷ. Tất cả mọi trường hợp đau bệnh đến nhà trị thương đều được coi là do quỷ hết, và tất cả đều được xử lý bằng cách trừ quỷ không phân biệt gì cả, hoàn toàn đi ngược với chỉ dẫn của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1673. Thứ bảy, lại thích đưa lên mạng dạng quảng cáo lôi kéo người ta tới. Thứ tám, tùy tiện và ý đồ trong việc giải thích thánh kinh, hầu như không biết gì đến những tiêu chuẩn rất rõ ràng theo sách giáo lý Giáo hội Công giáo nhấn mạnh. Thứ chín, ngoan cố phê phán giáo hội không am hiểu kinh thánh. Thứ mười, tự nhận là Mạc Khải Tư. Thứ mười một, không tuân phục thẩm quyền của giáo hội. Thứ mười hai, chính trong nhóm cũng tự mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn, cha Đa Minh tỏ ra ngày càng xác tín vào những mặc khải Chúa Cha tỏ ra cho trị thương, nhưng ngài khẳng định những mặc khải đó chỉ giới hạn trong những hướng dẫn về luân lý như ăn chay, cầu nguyện, hy sinh, bác ái, trong khi thực ra có rất nhiều điều trị thương khẳng định liên quan đến giáo lý về mặc khải, đến giáo lý đức tin. Thứ 13, có những bất nhất trước sau. Thứ 14, gây gương mù nghiêm trọng cho các tín hữu trong việc hiểu đức tin, sống đức tin và hiệp nhất trong đức tin.
Từ vực sâu đớn đau khổ sầu, nguyện xin Chúa nghe tiếng con cầu. Trong khổ đau con tìm nương náu bên Chúa nhiệm màu, tình yêu thắm sâu, dòng lệ rơi xót xa phần người, vì yêu đuối mê đắm dài khờ, con thờ ơ hừng hờ kêu khấn, lòng thương xót Chúa suối nguồn yêu thương.
Sau đây là chính bài cứu ma trừ quỷ. Những biến động gần đây về những cái chết cho việc sùng bái ở Âu Châu đã cho thấy một vấn đề đã bị coi thường. Đó là tình trạng càng ngày càng hào hứng với việc phò Satan và thế giới huyền bí, nhất là ở nơi thành phần thanh thiếu niên. Đó là lý do tại sao Đại học Tòa Thánh Regina Apostolorum và GRIS, một nhóm ý quốc giám sát những giáo phái tai hại, đã tổ chức một khóa về trừ quỷ và cầu nguyện giải phóng. Khóa này, một khóa chỉ mở cho các vị linh mục và chủng sinh, sẽ được thực hiện vào tháng 2, 3 và 4, 2005, cha Pedro Mendoza Pantoja là một trong thành phần ban tổ chức cuộc họp tiên khởi toàn quốc Mễ Tây Cơ của những nhà trừ quỷ và những người phụ tá giải phóng. Vào thời khoảng 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 2004, ở trung tâm của Hội đồng Giám mục nước này, cuộc họp đã thu hút được 500 tham dự viên. Vị linh mục này điều hợp công việc của 8 vị trừ quỷ theo vùng trong tổng giáo phận Mexico City. Ngài đã trả lời cho Zenith qua một cuộc phỏng vấn về những vấn đề như vị trừ quỷ là ai, phải chăng ai cũng có thể trở thành người trừ quỷ, người ta cần phải làm gì khi họ nghĩ rằng họ là nạn nhân bị quỷ ám, hay khi biết rằng có người ở trong trường hợp bị quỷ ám như thế, vân vân. Theo vị linh mục chuyên gia trừ quỷ 6 năm vừa rồi thì Satan sử dụng một số những sách lược để tách lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa. Những gì ma quỷ chuyên chú đó là làm cho chúng ta bị lẫn lộn, hoặc bằng cách làm cho chúng ta tin rằng hắn không hiện hữu. Và nếu hắn không hiện hữu thì cũng chẳng có hỏa ngục hay thiên đàng, nên chúng ta chẳng cần phải sợ bị xa lìa Thiên Chúa. Ngoài ra, thay vào đó, hắn hiện hình bằng những thứ áp đảo và ám ảnh để dữ dội hành hạ những ai mở cửa tiếp đón hắn, làm cho họ sợ hãi hắn và không cố gắng đóng cửa lại mà cứ tin tưởng vào hắn. Cũng trong năm 2004, ở Việt Nam đã xảy ra một câu chuyện được linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn thuật lại trong bản hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 26-27 tháng 10-2004. Một câu chuyện cũng đã được phổ biến trên ít là hai tờ Nguyệt San Công giáo Việt Nam hải ngoại. Đó là Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 11-2004 trang 37-44 với tựa đề Cầu cho người đã khuất, và Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu số tháng 12-2004 trang 19-24 với tựa đề Rao giảng tin mừng cho người đã khuất. Trong câu chuyện này, linh mục Sơn cho biết là Ngài đã giúp được cho một người mẹ trẻ thoát khỏi tình trạng bị một linh hồn tử sĩ nhập vào. Một tình trạng cũng đã được một thầy bùa ở Phan Rang cố gắng giải quyết xong bất thành. Ở phần kết luận câu chuyện mà chính vị linh mục thuật lại là chứng nhân và là vị rao giảng tin mừng cho người đã khuất, tác giả đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến tín lý và đức tin Kitô giáo cần phải được giải quyết. Sau đây là nguyên văn các vấn nạn được vị linh mục này nêu lên. Thứ nhất, trong xã hội Việt Nam hôm nay, buông ái, thư yểm là chuyện có thật, nhất là nơi những người buôn bán. Như ta từng nghe nói, ngậm ngải tìm trầm hay bùa yêu của một vài người thỉnh về. Bùa ngải này dựa trên nền tảng nào? Quyền lực này bắt nguồn từ đâu? Từ ma quỷ hay chỉ là một điều kỳ diệu mà khoa học chưa khám phá ra? Thứ hai, theo niềm tin chung của người tín hữu Công giáo, các linh hồn sau khi chết sẽ được ra trước tòa Chúa phán xét để rồi hoặc sẽ lên thiên đàng, vào luyện ngục hay xuống hỏa ngục. Vậy phải giải thích như thế nào về những linh hồn vất vưởng như ông Giuse Trần Đình Sang và các bạn bè của ông? Ở đây vị linh mục muốn nói đến sự kiện là ông Sang 63 tuổi từ trận ngày 13 tháng 12 1973 tại ngay nơi đang được gia đình cô Maria Trần Thị Phương Quỳnh 26 tuổi thuê mướn để kinh doanh đã 3 năm. Đó là căn nhà số 46/5C, Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, ma quỷ có thể tác động vào những người vô tội và nhập vào họ để gây nên bệnh tật, đau đớn bất kể tự do và ý muốn của người bị nhập hay không. Thứ bốn, làm sao ma quỷ lại có thể ở lâu trong những người đó như vậy, trong khi miệng họ vẫn cầu kinh, dự lễ, rước mình Thánh Chúa? Thứ năm, các tôn giáo khác có những nghi thức, bài kinh để trừ tà ma, diệt quỷ, như trong tông phái Mật Tông của Phật giáo ở Việt Nam, Tích Lan, Ấn Độ hay Chân Ngôn Tông ở Phật Nhật Bản. Nhiều người tín hữu hình như muốn đồng hóa các nghi thức này của tôn giáo với sự mê tín dị đoan. Vậy cần phải hiểu thế nào trong tinh thần đối thoại liên tôn của Kitô giáo? Thứ sáu, có cần phải phân biệt ma khác với quỷ để có thái độ thương xót hơn đối với ma và đúng đắn hơn với quỷ? Đến đây để chứng minh vấn đề cần phải rao giảng tin mừng cho người đã khuất, vị linh mục tác giả đã trích dẫn những lời kinh thánh Tân Ước như sau. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô đoạn 3 từ câu 19 đến 22 nói rõ: Vì Đức Kitô chết cho mọi người nên mọi người đều có thể được cứu độ bằng những cách thế không ai có thể ngờ được. Hơn nữa, vì Đức Kitô là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết mà tiêu chuẩn để phán xét là tin mừng, nên trước đó kẻ chết cũng cần được nghe công bố tin mừng. Đức Kitô rao giảng tin mừng cho cả kẻ chết, có nghĩa là người đã hoàn tất sứ mạng cứu độ đối với mọi người. Những người đã chết cũng cần được rửa tội bằng cách tuyên xưng lòng tin và tình yêu đối với Đức Kitô. Do đó, vào thời các Kitô hữu thế hệ đầu tiên ở Corinto chẳng hạn, người ta đã có nghi thức chịu phép rửa thay cho kẻ chết. Thư thứ nhất Corinto đoạn 15 câu 29. Hành động của ông Sang hay những linh hồn khác đã khiến tôi nhớ đến sứ mạng phải truyền giáo cho cả những người đã khuất. Như thế, có lẽ ta không nên nói là trừ ma, diệt quỷ, mà là phải cứu ma, trừ quỷ theo nghĩa Kitô giáo trắng.
Lạy Thiên Chúa, đấng hay thương xót, xin thứ tha lỗi lòng ngày qua, xin cứu con khỏi chốn điều linh, dẫn đưa về hương phúc thiên đường.
Qua những câu chuyện cứu ma của linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn ở Việt Nam và cuộc phỏng vấn về việc trừ quỷ của linh mục Pedro Mendoza Pantoja ở Mexico trên đây, người viết xin được chia sẻ suy tư của mình như sau. Trước hết, bởi vướng mắc nguyên tội, con người còn được coi như là thành phần bị mù từ lúc mới sinh, chẳng biết Chúa là ai. Thành phần bất toại, không tự mình giải cứu được mình, không làm được những điều lành mong ước, trái lại làm điều dữ ngược với ý muốn của mình. Thành phần phong cùi, ghẻ lở, xấu xa, bị tội lỗi làm méo mó hình dạng con người của mình, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và tương tự như Thiên Chúa, vân vân. Đó là lý do Chúa Kitô đã đến để cứu độ, trước hết bằng quyền năng chữa lành của người, đúng như tiên tri Isaiah đã nói về người, cũng như chính người đã xác nhận về người với các môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả. Ngoài ra, cũng bởi nguyên tội, tức bẩm sinh mang mầm mống tội lỗi và sự chết là hậu quả của nguyên tội trong bản thân khi được sinh vào trần gian, mà con người ở một nghĩa nào đó ai cũng bị quỷ ám, tức là bị nhiễm nọc độc của Satan, có sẵn tử chất Satan nơi mình, nên tự nhiên họ có khuynh hướng chuộng tối tăm hơn ánh sáng, thực sự bị Satan chi phối và điều khiển theo ý của hắn. Đó là lý do mà một trong những việc cho thấy Chúa Kitô đến để thiết lập vương quốc cứu độ của người, đó là việc người khu trừ ma quỷ, là tay thống lãnh thế gian. Việc con Thiên Chúa tỏ mình ra để tiêu diệt các việc làm của ma quỷ. Theo nguyên tắc, ai cũng bị quỷ ám, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ. Về phương diện tâm linh là như thế, mà không lạ gì có những trường hợp đi đến chỗ trầm trọng đến nỗi con người còn bị quỷ ám cả ở trên thân xác nữa. Như những trường hợp được các phụ âm Nhất Lãm thuật lại, những đoạn cũng được linh mục Sơn trưng dẫn trong bài viết của ngài ở Capernaum, ở Gadara, ở Tiro. Nếu con người ta có thể trở thành tay sai cho ma quỷ qua những hoạt động đầy hận thù, ghen ghét, cố tình quấy phá giáo hội bằng những chống đối quyền bính và gây chia rẽ dân Chúa theo tinh thần kiêu căng, bất phục tùng, phá đám của Satan, thì con người cũng có thể là tác nhân của Satan và cho Satan qua những thứ bùa ngải, các việc yểm độc tác hại con người ta, nhất là những người chẳng những đã yếu đức tin, lại còn yếu bóng vía, dễ mê tín dị đoan nữa. Thế nhưng, như những con rắn biến từ gậy của các phù thủy Ai Cập, chẳng những không thể hại con rắn biến từ gậy của Aaron, mà còn bị nuốt đi hết nữa. Cũng thế, bùa phép của thầy chàm ở Phan Rang trừ tà cho cô Quỳnh, cũng không thể tống ông Sang ra khỏi cô này. Trái lại, còn bị việc trừ quỷ của cha Sơn qua mặt. Tuy nhiên, thái độ thiện chí của ông chẳng những không ghen tức với cha, trái lại còn tỏ ra muốn cùng cha Sơn cứu đời, chứng tỏ cho thấy có một số thầy phép có thể bị Satan lạm dụng để mở mang nước của hắn. Ở chỗ có những lúc hắn giúp cho họ trừ được quỷ con với thâm ý bỏ con tép bắt con tôm, mưu lợi cho hắn, chứ không gây chia rẽ hay phá tán vương quốc của hắn theo nguyên tắc Chúa Giêsu đã nêu lên. Trong trường hợp cô Quỳnh, nếu ông thầy chàm này thực sự trừ được ông Sang, thì thử hỏi gia đình công giáo này đang bê bối sẽ hoán cải trở về với Chúa như đoạn cuối câu chuyện cho thấy hay chăng, hoặc lại càng thêm mê tín dị đoan mà bỏ Chúa luôn. Nếu Satan có tác nhân tác hại con người ta bằng bùa ngải, thì Chúa Kitô cũng có các thừa tác viên thực hiện các phép trừ tà để giải cứu con người. Nếu các thứ bùa ngải được thành phần phù thủy sử dụng để gây tai hại cách riêng phần xác của con người bị yểm độc thế nào, thì nước phép, thánh giá, sách thánh, tượng ảnh hay chẳng hạn vân vân cũng có thể được sử dụng để trừ tà. Nếu Satan đã ngầm giúp các tác nhân của hắn làm điều bậy bằng bùa phép, thì thiên thần cũng đã giúp con người làm điều thiện lợi. Điển hình là tổng thần Raphael đã giúp cho Tobia con, chẳng những có phương thuốc mật cá để chữa lành mắt cho Tobia cha, mà còn cả việc sử dụng phương pháp nướng tim cá và gan cá để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ nơi con người bị hắn quấy nhiễu, như trường hợp người vợ mới cưới của Tobia con.
Hôn xác an bình, muôn lời kinh, suy phục tôn kính, dâng Chúa thiên đình, nghẹn ngào khẩn xin. Này hôn con, ngước trông lên Ngài, cầu xin mãi tiếng khóc nghẹn lời. Con thành tâm chờ đợi Chúa tới, tẩy mòn tội lỗi, thoát khỏi thương đau.
Trường hợp linh hồn con người sau khi lìa khỏi thân xác trong giờ lâm tử, nếu không lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, thì vẫn còn ở trong tình trạng chưa được hoàn toàn hoan hưởng thánh nhan Thiên Chúa, tức là vẫn còn ở trong tình trạng cần phải được giải cứu cho đến khi ơn cứu chuộc của Chúa Kitô được hoàn toàn nên chọn nơi họ. Như thế, đối với con người còn sống ở trên đời thì thành phần đã chết không còn ở trong không gian, nhất là không còn thuộc về thời gian nữa. Nhưng đối với thành phần trong luyện ngục chưa hoàn toàn được hưởng vinh phúc trường sinh này, thì một cách nào đó họ vẫn còn ở trong thời gian, không phải thời gian lập công như khi họ còn sống trên thế gian này, mà là thời gian đền tội và chờ đợi, một thời gian tâm lý của những linh hồn chưa hoàn toàn đạt đến cùng đích tối hậu của mình là Thiên Chúa toàn thiện toàn ái, nên cảm thấy quằn quại khổ đau bởi chính lòng khao khát đầy mến yêu có sức thanh tẩy ấy. Thế nhưng, sở dĩ những linh hồn trong luyện ngục có được một khát khao có sức thanh tẩy tội lỗi này là vì họ đã được hưởng thần linh sự sống của Thiên Chúa, dù chưa hoàn toàn, một thần linh thấu triệt Thiên Chúa. Hay nói cách khác, vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu vào các linh hồn trong luyện ngục bởi thần linh tái sinh của Ngài. Bởi thế, có thể nói, những linh hồn đang ở trong luyện ngục vì đã ra khỏi thân xác hữu hình và hữu hạn là những gì khiến linh hồn họ chỉ có thể thấy Ngài như qua gương, chứ không thể diện đối diện, chiêm ngưỡng Thiên Chúa vô hình. Thì dù họ có đang ở trong thời gian đền tội và chờ đợi, song bởi lòng khao khát đầy yêu mến do thần linh làm vọt lên trong họ, bây giờ họ thật sự đã được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa lờ mờ rồi. Như trường hợp người mù chưa được Chúa Giêsu phục quang hoàn toàn nên mới chỉ thấy người ta qua lại như cây cối vậy thôi. Vì thành phần trong luyện ngục mới được thấy Thiên Chúa lờ mờ như thế, mà họ cần phải chờ đợi cho tới khi Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống, là ánh sáng sự sống hoàn toàn chiếu tỏa trên họ, một thứ chân lý giải thoát họ. Theo dự án cứu độ của mình, Thiên Chúa có nhiều cách cứu độ từng người trên trần gian này, tùy theo hoàn cảnh và trường hợp của họ thế nào. Thì khi họ qua đi mà chưa được hoàn toàn giải thoát, Ngài cũng có cách để tiếp tục cứu họ như thế. Chẳng hạn, Ngài có thể cho chính linh hồn đương sự hiện về để xin người còn sống bồi thường cho họ về những gì liên quan đến phép công bằng. Hay như trường hợp của ông Sang trong câu chuyện được cha Sơn kể lại. Trong trường hợp của ông Sang, Thiên Chúa chẳng những muốn cứu cả người đã chết là ông Sang, mà còn cả người đang sống là gia đình nạn nhân cô Quỳnh cùng ông thầy Trăm ở Phan Rang nữa. Cô Quỳnh là vật hy sinh cho việc Chúa làm. Vì ông Sang đã chết không thể tự cứu mình được, nên phải nhờ đến đức tin của những người còn sống. Bởi thế, một khi nạn nhân bị ông ám yếu đức tin, ông không thể ra khỏi nạn nhân. Cho đến khi đức tin của nạn nhân phục hồi, ông mới được giải cứu. Và nhờ ông, cả nạn nhân lẫn gia đình nạn nhân sống tốt lành hơn. Việc nạn nhân là cô Quỳnh đây được tăng thêm đức tin vì ông Sang, ngoài ý muốn của cô, song trong ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Và nhờ ông Sang đây cũng chẳng khác gì như cô được tái sinh trong đức tin, như cô lãnh nhận phép rửa cho ông Sang vậy. Đúng thế, chính nhờ đức tin của chị mình là Mát-đa, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian, mà Lazaro đã bị chôn táng 4 hôm trong mộ đến độ bắt đầu sông mùi tan rữa, vẫn có thể cải tử hoàn sinh nghe được tiếng Chúa để bước ra khỏi mộ. Đó là lý do vị trừ quỷ công giáo, một là chính Đức Giám Mục, hai là vị linh mục được Ngài chỉ định thay Ngài làm việc này, chẳng những có quyền năng làm việc trừ quỷ, nhưng nếu yếu kém đức tin, không sống đời nguyện cầu và trai tịnh, thì cũng chẳng trừ được quỷ như có lần đã xảy ra cho các tông đồ ngày xưa. Một giám mục bất tuân phục Đức Thánh Cha làm sao có thể khu trừ ngụy thần? Hay một linh mục trừ quỷ mà lại ham sắc mê của, làm sao lại có thể trừ được thần ô uế đấy? Thế nhưng tại sao biết được rằng mình có thể làm cho người bạn thân của mình là Lazaro cải tử hoàn sinh về phần xác, mà Chúa Kitô, như Thánh Ký Gioan đã thuật lại cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã khóc? Phải chăng là vì người đã thấy trước được rằng trong số thành phần thân thiết với người có những người, cho dù người có lên tiếng gọi cũng sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa, nghĩa là sẽ bị đời đời trầm luân. Đó là lý do trong thông điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ qua nữ sứ giả giáo dân, người bị biệt danh Margarita, Chúa Giêsu đã tâm sự với bà những lời lẽ chí tình chí thiết như sau. Vào ngày 10 tháng 12 1968, mất đi một trong các con cái của cha đối với cha là một bất hạnh lớn. Cha đã vì họ mà đến, mà cha lại không thể cứu được họ. Ngày 18 tháng 5 1970, hỡi con gái của cha ơi, con có biết cái thảm bại của một vị Thiên Chúa là gì không? Đó là người không thể cứu được hết tất cả mọi người bằng hy sinh của mình. Ngày thứ 6 tuần thánh 30 tháng 3 1972, những ý nghĩ của cha ở trên đồi Golgotha là những ý nghĩ thương hại và thương xót. Họ không biết rằng chỉ một cử chỉ là cha đã có thể hủy diệt họ đi rồi. Cha để cho họ tha hồ thỏa tay hành khổ cha, vì trong thâm tâm của cha, cha đã chấp nhận hy sinh theo ý muốn cha của cha. Thế nhưng nỗi sầu khổ của cha đã tăng lên gấp bội, vì cha đã biết rằng cho dù cha có để cho mình bị hành hạ đến như vậy, cha vẫn không sao cứu được tất cả mọi con cái của cha. Và đối với nhiều người, hy sinh của cha sẽ trở thành luống công vô ích. Vậy thì thành phần được cứu độ nhiều hay ít? Chúa Giêsu đã không trực tiếp trả lời một cách rõ ràng ít hay nhiều cho thắc mắc tò mò của một người chất vấn người: những người được cứu độ có ít lắm chăng? Nếu là người, là phàm nhân, làm gì chúng ta cũng phải làm sao để mang lợi ích nhất cho mình. Và càng khôn ngoan và quyền năng, chúng ta càng đạt được ý muốn mưu lợi của mình thế nào? Thì vô cùng khôn ngoan và toàn năng như Thiên Chúa, chẳng lẽ Một việc cứu chuộc con người vô cùng quan trọng, đến nỗi người đã phải nhập thể vô cùng hèn hạ và tử giã vô cùng đớn đau nhục nhã như thế, lại chỉ mang về được một thiểu số linh hồn vô giá bất tử, thua cả quyền lực của Satan là tạo vật của người hay sao? Đó cũng là lý do với cùng người nữ sứ giả giáo dân trên đây, Chúa Giêsu đã khẳng định như sau. Vào ngày 15 tháng 10 1966, khi cha bị đóng đanh trên thánh giá như một tội nhân chỉ vì yêu, lẽ nào cha lại chỉ được ôm lấy khoảng không trống rỗng? Và vào ngày 4 tháng 10 1967, hỏa ngục chỉ thu nhặt được những cặn bã xấu nhất của nhân loại. Con hãy tin rằng trước khi đành bỏ cho hỏa ngục một linh hồn, cha đã thử dùng mọi phương thế theo lòng thương xót của cha để cứu rỗi linh hồn ấy. Ai là người muốn được cứu rỗi? Người công chính và tội nhân thống hối. Ai từ chối không muốn được cứu rỗi? Kẻ tội lỗi cứng lòng. Ai sẽ được cứu rỗi? Người ao ước được cứu rỗi với lòng tin tưởng và cậy trông. Trái tim cha âu yếm ghé xuống với người tự hạ. Thế giới là gì? Là sa mạc của các linh hồn. Không có gì lập cư nơi đó ngoài cái sẽ phải tan biến đi mãi mãi. Bụi và tro bao giờ cũng chỉ sản xuất ra tro và bụi. Các con của cha ơi, các con đáng thương của cha ơi. Amen.
Lạy Thiên Chúa, đấng hay thương xót, xin thứ tha lỗi lầm ngày qua, xin cứu con khỏi chốn điêu linh, dẫn đưa về hương phúc thiên đình. Lạy Thiên Chúa, đấng hay thương xót, xin thứ tha lỗi lầm ngày qua, xin cứu con khỏi chốn điêu linh, dẫn đưa về hương phúc thiên đình. Lạy Thiên Chúa, đấng hay thương xót, xin thứ tha lỗi lầm ngày qua, xin cứu con khỏi chốn điêu linh, dẫn đưa về.